Quốc Minh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị và cùng chúng ta nhìn lại những điểm nổi bật ở trong tuần tại Úc là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, trong tuần kết quả kiểm tra dân số 2016, Census 2016 đã được công bố và chúng ta biết là dân số Úc hiện tại là 24,4 triệu người. Nhưng mà cái diện mạo nói chung của Úc thì có gì thay đổi, có gì đặc biệt sau cái kết quả này thưa anh?
À, 5 năm trước chúng ta cũng đã có một cái cuộc kiểm tra dân số và đây là một cái chuyện nó xảy ra cứ 5 năm một lần. Và bây giờ năm 2016 thì chúng ta có những cái số liệu mới. Thì trong những cái số liệu này người ta thấy một có nhiều cái sự thay đổi khá quan trọng và cũng có thể nói là đã thay đổi cái diện mạo của nước Úc chúng ta sống ngày nay khá nhiều so với lần trước. Đặc biệt là trong cái số lượng những người di dân đang sinh sống ở nước Úc cũng như là những cái vấn đề giống như nhà ở hoặc là phái tính hoặc là tôn giáo hoặc là cái mức lợi tức của trung bình của từng gia đình v.v. Riêng về cái niềm tin tôn giáo giảm sút đó thì điều mà đáng chú ý là những cái người tự khai họ là những người vô thần, tức là atheist, tức là không có tin theo một cái thần linh hoặc một cái thượng đế nào. Thì cái con số này nó sẽ tăng lên từ 22% cách đây 5 năm cho đến 30% trong 5 năm qua. Thì đây là một cái tỷ lệ dân số mà họ nói là họ không có tôn giáo nào đó thì chiếm 1/3 tổng số của dân Úc. Tuy nhiên ở đây có lẽ là mình mở ngoặc nói thêm một cái chuyện là khi nói là họ không có niềm tin tôn giáo nhưng mà trong thực tế họ vẫn thực hành những cái phong tục nó có liên quan đến tôn giáo hoặc là niềm tin của họ. Thí dụ như nhiều người Việt Nam chẳng hạn, chúng ta cũng có những người không phải là theo Thiên Chúa giáo hoặc là theo Phật giáo nhưng mà họ là theo đạo ông bà chẳng hạn. Thì nói rằng là họ không có một cái, họ là những người vô thần đó, thì thật sự nó cũng không có phản ảnh đúng đắn lắm. Tôn giáo chính yếu ở Úc vẫn là đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà nó cũng đã sụt giảm từ 61% xuống còn 52% trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó thì các cái tôn giáo khác như là Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo lại gia tăng. Ví dụ như là tín đồ Phật giáo nó gia tăng đến 200% trong 5 năm qua, tức là từ 0,8% của dân số Úc đến 2,4%. Trong khi số người Hồi giáo cũng gia tăng một cách khá đáng kể, là từ tức là nó cái người Hồi giáo chiếm khoảng 2,6 tổng số dân trong mà vào năm 2011 thì họ chỉ chiếm 0,9% mà thôi.
Và chúng ta cũng biết là đa số người Hồi giáo tập trung sống đông nhất là ở tại Sydney.
Vâng, ở Sydney và ở những cái vùng mà người ta khi nói tên thì cũng có thể mường tượng được, bởi vì đó là những cái nơi tập trung cái mật độ cư ngụ của người Hồi giáo khá đông, vì ở đó nó có những cái mosque, có những cái giáo đường Hồi giáo khá lớn. Một cái sự kiện mà có thể là khá thú vị khác là cái sự gia tăng của cái khối những cái giới đồng tính luyến ái cũng như là cái những cái người thổ sinh, những người thổ dân ở nước Úc này. Người ta giải thích cái hiện tượng này là vì cái sự chấp nhận của xã hội đối với những cái người đồng tính luyến ái đã tạo ra một cái bối cảnh, tạo ra một cái hoàn cảnh có thể khá thoải mái hơn cho họ khi để họ nghĩa là tự khai ở trong một cái tờ kiểm tra dân số đó là mình là cái người có cái khuynh hướng đồng tính. Và một cái điều cũng khá quan trọng, nghĩa là thú vị khác là những cái người đồng tính nữ lại là những cái người có con, có cái khả năng có con nhiều hơn là những người đồng tính nam. Bởi vì thưa quý vị, dĩ nhiên là đồng tính nam họ không thể mang thai được, nhưng mà với những người đồng tính nữ thì họ có thể có con bằng những cái phương pháp thụ thai khác.
Nhưng mà trước tiên nhờ anh Lưu Dân mô tả dùm cho một người Úc tiêu biểu sau cái kết quả Census 2016 này thì nó cho thấy diện mạo ra làm sao?
Vâng, theo cái kết quả cuộc kiểm tra dân số 2016 đó, người ta có thể nhận diện được một cách khá rõ ràng về một cái người Úc điển hình. Dĩ nhiên là cái cái chữ điển hình ở đây nó không có phản ảnh hoàn toàn 100% để mà nói là ok, tôi đã gặp một cái người như vậy và đó là một cái người Úc điển hình. Nhưng mà những cái điểm chung mà người ta thấy đó, theo cái sở thống kê ABS, một cái người Úc điển hình là một cái người 38 tuổi, là một cái phụ nữ sinh tại Úc và có cái nguồn gốc tổ tiên là người Anh. Đây là một cái người có một cái có kết hôn, sống trong một cái gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con, cùng cái căn nhà, ba phòng ngủ và có hai chiếc xe. Thì nói một cách tóm tắt, người ta gọi là đây là một cái dinky die Aussie, tức là một cái double income, một cái nhà ba phòng ngủ, hai chiếc xe, vân vân. Thì đó là một cái đời sống hay là một cái khuôn mặt điển hình của một cái người Úc năm 2016.
Ủa, nhưng mà chẳng phải kết quả của Census 2016 cho thấy là di dân đã gia tăng rất là nhiều ở tại Úc, thậm chí là đại đa số người Úc bây giờ sanh ở nước ngoài đó là người Á Châu, chứ không phải là Âu Châu nữa, bởi vì là di dân đến từ Ấn Độ và Trung Quốc là rất nhiều trong những năm qua.
Thật ra thì cuộc điều tra dân số này cho thấy chỉ có khoảng hơn một nửa, tức là hơn 50% cái dân số là người Úc, có cả cha lẫn mẹ sinh trưởng ở cái đất nước này. Theo cái định nghĩa về cái người Úc đó là những cái người được sinh trưởng ở nước Úc hoặc là có cha mẹ là cái người sinh trưởng ở nước Úc. Trong khi đó người di dân, tức là chính bản thân họ là cái người đến từ nước ngoài hoặc là có hoặc cha hoặc mẹ sinh trưởng từ ngoại quốc. Và vì vậy cái thành phần dân số ở nước Úc coi như là gần suýt soát lẫn nhau. Trong đó có hơn 50% là những cái người sinh trưởng tại Úc và có cha mẹ ở Úc. Trong khi đó gần 50% lại là cái người sinh trưởng ở nước ngoài và hoặc là có cha hoặc mẹ là những cái nguồn gốc ở nước ngoài. Và như vậy người ta thấy rằng là Úc càng ngày càng khẳng định là một cái quốc gia của những cái người di dân, mặc dù rằng là cái tỷ lệ nó chưa hẳn là vượt trội những cái người sinh trưởng hoặc ở nước Úc hoặc là có cha mẹ từ nước Úc.
Nhưng mà hình như nghiêng về Á Châu, phải không thưa anh? Nếu như những người đến từ Ấn Độ và Trung Quốc đã gia tăng rất đáng kể trong 10 năm qua, thậm chí mới hôm rồi đây tôi có đọc tờ báo Daily Telegraph thì thậm chí nó chụp cái hình của Sydney Opera House và trên đó có cái chữ là Welcome to Chinatown. Nhưng mà họ có một cái nhận xét tôi thấy nó cũng rất là thú vị. Cái tờ báo này nó mới nhắc lại là trong thập niên 70-80, nếu như chúng ta còn nhớ thì có một cái giai đoạn là số người Hoa nói riêng và người Á Châu nói chung đã tăng vọt trong thập niên 70 và 80, và vào cái thời điểm đó thì đứng về mặt xã hội thì nó đã tạo ra những cái xáo trộn, chứ không phải là không. Thế mà sau 10 năm cho tới bây giờ 2017 thì cái số người di dân Á Châu, mà đặc biệt là người Hoa trong trường hợp này mà nhiều nhất là ở Sydney, thì lại không nghe ai nói gì cả.
Vâng, có lẽ là khi mà Quốc Vinh nhắc đến những cái thập niên 70-80 chẳng hạn đó, thì nó có những cái sự kiện khá quan trọng, nó đưa dẫn đến cái tình trạng là có những cái người di dân từ Á Châu và đặc biệt là từ Trung Quốc và Ấn Độ ở nước Úc này. Chúng ta nhớ lại là dưới thời của Thủ tướng Paul Keating chẳng hạn, ông là tác giả của cái cơ cấu APEC mà người ta đang nghĩa là nói đến nhiều trong cái thời gian gần đây. Và ông cũng đã tuyên bố một cái câu có thể là gây sốc đối với nhiều cái chính trị gia khác ở trong cái thời gian đó, là tương lai của Úc nằm ở Á Châu. Và cũng từ cái quan điểm đó, ông đã gia tăng những cái là giao thương cũng như là có những cái liên hệ khá gần gũi và thân mật, không những ở cấp chính quyền với chính quyền mà ở các cái tổ chức xã hội dân sự cũng như giữa người dân với người dân. Và cũng trong cái hai cái thập niên này đã xuất hiện một cái câu phát biểu mà cũng đã làm cho cái xã hội lúc đó nó đã có nhiều cái tranh cãi rất là căng thẳng. Đó là lời phát biểu của bà Pauline Hanson, khi đó là đảng trưởng của One Nation. Bà nói là nước Úc đang bị tràn ngập bởi người Á Châu, vân vân. Thì dĩ nhiên những cái quan điểm như đó cũng đã là những cái chỉ dấu mà người ta bây giờ 20, 25 năm sau mới nhìn thấy những cái điều đó nó đang xảy ra. Mặc dù là cái phản ứng và cái thái độ của người dân Úc đối với những cái quan điểm đó trong hai thời điểm này nó có những cái khác nhau.
Riêng đối với cộng đồng người Việt thì kết quả của Census 2016 có cái gì đáng chú ý thưa anh?
Riêng với người Việt thì hiện bây giờ chúng ta có khoảng cỡ 277.400 người dân gốc Việt sinh sống ở nước Úc, trong đó cụ thể hai cái tiểu bang có cái số tập trung người Việt định cư đông đảo nhất là ở New South Wales và ở Victoria. Đây cũng là một cái điều thú vị, bởi vì chúng ta cũng thường hay nói đến một cái sự ganh đua giữa hai cái thành phố lớn ở Úc là Sydney và Melbourne. Sydney vốn được từ xưa nay vốn được coi là một cái thủ đô văn hóa, trong khi Melbourne lại được coi như là một cái thủ đô thương mại của nước Úc chẳng hạn. Hai bên có những cái kèn cửa lẫn nhau một cách hết sức lành mạnh, chứ không phải là kỳ thị gì hết, nhưng mà ai cũng tranh ngôi số một là cái thành phố của nước Úc. Nhưng mà riêng đối với người Việt chẳng hạn á, thì ở New South Wales có 102.800 người, trong khi ở Victoria có 103.400 người. Như vậy hiện bây giờ thì ở Victoria đang dẫn đầu với vài trăm người, trong khi đó thì cái tiểu bang được xếp thứ ba có cái mật độ dân số gốc Việt cao là Queensland với khoảng gần 26.000 người, trong khi đó thì ở South Australia với khoảng 19.000, Western Australia khoảng 20.000, riêng ở lãnh thổ tiểu bang Bắc Úc có 1.200, ở lãnh thổ thủ đô ACT có 4.200, và cái tiểu bang ít nhất là Tasmania với 442 người, trong khi đó có khoảng cỡ 14 người sống rải rác ở đâu đó mà người ta bây giờ cũng chưa có xác định được, bởi vì đó là một cái số khá nhỏ.
Như vậy là người Việt chỉ bằng khoảng phân nửa số người Hoa ở tại Úc thôi.
Và ít hơn phân nửa nữa thưa anh.
Ít hơn phân nửa nữa hả?
Vâng, ít hơn phân nửa.
Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là với con số 277.000 người thì chắc là cái tiếng Việt cũng là một trong những ngôn ngữ được sử dụng tại nhà nhiều nhất ở tại Úc.
Vâng, tiếng Việt là một trong năm cái ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở tại Úc. Bởi vì nếu mà chúng ta xét đến cái thành phần người gốc di dân đó, có nghĩa là không phải sinh trưởng ở nước Úc đó, thì hai cái nguồn dẫn đầu là từ Anh Quốc và từ New Zealand. Anh Quốc là cái nước xếp hạng thứ nhất có cái số di dân đến Úc nhiều nhất. Nhưng mà vì Anh Quốc và New Zealand đều nói tiếng Anh cả, cho nên không được kể như là những cái ngôn ngữ khác tiếng Anh được nói ở Úc. Trong khi đó tiếng Hoa phổ thông đó là cái tiếng được nói nhiều thứ nhất ngoài tiếng Anh ở nước Úc, và tiếp theo sau đó là tiếng Ả Rập và tiếng Hoa Quảng Đông và tiếng Việt. Thì tôi không biết là cái sự phân tích này về cái vấn đề ngôn ngữ đó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chương trình của SBS chăng? Thì hy vọng rằng là với một cái sự phổ biến của một cái tiếng Việt như vậy thì cái hệ thống truyền thông đa ngôn ngữ sẽ được duy trì. Tôi mong mỏi như vậy.
Cái đó thì chắc chắn rồi, nhưng mà ảnh hưởng nhiều hay ít thì không biết được thưa anh. Nhưng mà có điều chúng ta đã biết đó là mới đây thì Bộ Giáo dục cũng đã lên tiếng tỏ ý quan ngại về cái số người mà học cái ngôn ngữ thứ hai, hoặc là nói một cách khác đi là duy trì tiếng mẹ đẻ đó, duy trì cái ngôn ngữ thứ hai đang có cái nhu cầu rất là bức thiết, mà đặc biệt là đối với học sinh trung học. Thì cái kết quả của Census 2016 này nó cũng là để tái khẳng định cái nhu cầu đó. Và có lẽ trong tương lai thì khi mà hoạch định các cái chương trình giảng dạy ngôn ngữ thì chắc chắn người ta phải để ý mấy cái chuyện này. Và như vậy có nghĩa là quý vị nào giáo viên mà đang dạy ở các trường Việt ngữ thứ bảy, chủ nhật còn có thể đi dạy dài dài.
Vâng. Ngoài ra thì nhiều cái yếu tố khác hay là nhiều cái dữ kiện khác được đúc kết ở trong cái cuộc kiểm tra dân số năm 2016 cũng khá là thú vị, bởi vì ngoài cái chuyện Sydney nó không còn là một cái thành phố được yêu thích nhất á, thì có những cái phân tích khác như là cái người Úc mỗi ngày một già hơn, tức là trong 6 người Úc á, thì có một người trên 65 tuổi, trong những cái người đó thì có cá nhân tôi nữa. Và cái tỷ lệ người sở hữu nhà nó giảm xuống. Có lẽ là do cái sự là nóng lên của cái thị trường bất động sản trong cái thời gian vừa qua, và cái đặc biệt là cái niềm tin tôn giáo cũng có một cái sự giảm sút, trong khi đó cái những người mà tự khai rằng là mình là thuộc cái giới đồng tính hoặc là những cái người có cái nguồn gốc thổ sinh, tức là người thổ dân ở nước này, lại gia tăng, thưa anh Quốc Vinh.
Thế còn về thu nhập thì ra làm sao anh?
À, đây là một cái chuyện khá nghĩa là vui, bởi vì nó khẳng định là một cái số điều mà người ta đã biết từ lâu, tức là cái nơi mà có một cái mức thu nhập cao nhất tính theo đầu người, tức là ở cái vùng lãnh thổ thủ đô Canberra. À, ai cũng biết là vùng thủ đô Canberra có một cái mật độ dân số ít thôi, nhưng mà cái thu nhập của họ là cao nhất trên cả nước.
Tức là toàn công chức, các chính trị gia đó.
Các chính trị gia, công chức và các nhà ngoại giao. Đó là một cái thành phố, gọi là một cái thành phố hành chính và chính trị. Cho nên có lẽ là các cái quan cũng có cái lợi tức cao hơn dân thường mình chắc. Nhưng mà cái mức lợi tức của họ cũng tròn trèm, tức là dưới khoảng $1,000 một tuần. Trong khi đó cái tiểu bang có cái mức lợi tức thấp nhất là ở Tasmania với khoảng cỡ 550 hoặc là 560 một tuần thôi.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh, và có lẽ là chúng ta cũng nhìn thấy bóng dáng của mình thấp thoáng đâu đó trong cái cuộc kiểm tra dân số 2016 này.